vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xin kính chào anh Phan Bách và quý vị thính giả của SBS.
Dạ vâng, được biết rằng trong công trình nghiên cứu của anh nhân mùa Giáng sinh thì chúng tôi xin đề cập Giáng sinh là một ý niệm du nhập vào Việt Nam khoảng 400 năm nay. Khi mà đến Việt Nam thì những ngày lễ Giáng sinh đầu tiên đó, nó như thế nào? Anh có thể tìm trong cái tư liệu xem có những gì khác biệt với lại lễ Giáng sinh ngày hôm nay không? Đó là ý niệm về ôn cố tri thân, bởi vì khó biết chuyện xưa thì mới biết rành được cái chuyện này. Phải không thưa anh? Dạ.
Vâng, cảm ơn Bách đã đưa một câu hỏi rất là thú vị. Theo cái sự mà tìm hiểu của tôi đó thì trước đây 400 năm trước khi mà các giáo sĩ ở bên Tây Phương qua Á Châu mà truyền đạo thì ở bên Á Đông mình, châu Á mình đâu có cái lễ Giáng sinh như là ngày nay. Rồi từ cái lúc mà các giáo sĩ Tây Phương qua thì mình bắt đầu mình có cái lễ Giáng sinh. Ban đầu thì nó cũng đơn giản thôi, tại vì lúc ban đầu thì nó cũng không có gì mà phức tạp. Nhưng mà có một điểm mà tôi tìm thấy mà rất ít người biết là đầu tiên đó, thì mình cứ để coi cái chữ Giáng sinh là gì. Giáng sinh tức là ra đời đó anh, đúng không? Vào đời. Thường thường cái chữ Giáng sinh này nó cũng như là chữ Giáng thế nè, Giáng trần nè. Ở bên Tàu thì nó dùng chữ xuất thế, xuất sanh là những cái chữ mà sinh nhật của người ta. Nhưng mà Giáng sinh này đặc biệt để dùng cho những vị thần thánh. Thành ra từ lúc đó trở đi mình cái chữ Giáng sinh này đặc biệt mà để cho Đức Chúa Giê-xu. Thành ra tiếng Pháp thì nó chỉ có một chữ thôi là Noel, hay là tiếng Anh thì cũng chỉ một chữ thôi là Christmas. Nhưng mà tiếng Việt Nam á, tiếng Việt mình á, thì mình cần phải ít nhất là 7 chữ để cho hiểu rõ cái nghĩa của cái chữ này là lễ sinh nhật Đức Chúa Giê-xu. Anh thấy không? Thành ra một cái hệ thống mà ngôn ngữ đa âm mà nó chuyển qua một cái đơn âm thì mình phải dùng nhiều chữ để mà giải thích. Để tôi nhắc lại là trong cái hệ thống ngôn ngữ mà đa âm như là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Pháp thì có Noel, tiếng Anh thì có Christmas chẳng hạn, thì một chữ thôi, thì người tiếng Việt mình phải dùng 7 chữ để cho hiểu rõ được, để giải thích rõ cho cái nghĩa của nó. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là cái thời mà các giáo sĩ qua bên Việt Nam mình truyền đạo đó thì có hai ông cũng thuộc một dòng, tức là ông linh mục De Rose và ông linh mục Majorica. Thì hai ông này thuộc dòng tên á, Công giáo có nhiều cái dòng Francisco, dòng Thánh Đa Minh, dòng tên Jesuit đó. Thì De Rose, thì linh mục De Rose rất là nổi tiếng qua mấy cái tác phẩm ông in ở bên La Mã như là Từ điển Việt Mùa La hay là Phép dặn 8 ngày đó. Còn Majorica thì ít được biết đến. Thực tế thì cái ảnh hưởng của Majorica, cái điều quái quăm là tuy Majorica ít người biết đến nhưng cái ảnh hưởng của Majorica lại là rất là quan trọng trong cái văn hóa phong tục Việt Nam về sau này. Thì trong cái lúc mà tìm kiếm về tài liệu mà đọc thêm á, thì tôi mới thấy là ông linh mục De Rose ông giải thích cái thời lúc mà Đức Chúa Giê-xu mà sinh ra đó, thì ông có giải thích là tôi đọc trực tiếp từ phép dặn 8 ngày là ông giải thích là con Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Giê-xu thì sinh ra ở trong máng cỏ. Thì cái chữ mà ông dùng là principio, tiếng Latin là principio, tức là cái máng cỏ, tiếng Pháp là crash, thì cái máng cỏ. Thì nhưng mà ông Majorica thì ông lại giải thích cũng về nói máng cỏ, nhưng mà ông còn thêm một cái nữa là cái hang đá nằm trong máng cỏ mà trong hang đá. Thì nó từ đó trở đi, những cái tác phẩm của Majorica thì ông viết bằng chữ nôm, đặc biệt là một chữ nôm. Thì hai ông, một ông là chuyên về chữ nôm là Majorica, một ông là chuyên về chữ quốc ngữ là ông De Rose. Nhưng mà thấy rõ ràng là trong những cái tác phẩm của Majorica ông dùng chữ hang đá anh ạ. À. Từ đó trở đi mình thấy bắt đầu mình hang đá. Anh nhớ cái bài hát Đêm Đông Lạnh Lẽo Chúa Sinh Ra Đời không anh Bách?
Dạ vâng, cũng như là nằm bản trong Cao Cung Lên đó. Thì vâng, thì đó, cũng nói là trong hang máng cỏ, hang lừa hay là đúng hang đá rồi. Thì sau này có lẽ rằng phong phú hóa hơn, làm thêm cái những cái trang trí nhiều. Nhưng mà cái quan trọng là thưa anh, người giáo dân đầu tiên đó, họ tổ chức những cái ăn mừng lễ như thế nào? Bởi vì chỉ có một cái là cái tên bây giờ giảng dịch vậy là Giáng sinh, lễ Giáng sinh. Ngày xưa tới dù phải dùng tới 7 chữ là hơi dài anh, phải không ạ?
Vâng, chính xác, vâng. Thành ra tại vì lúc mà chuyển ngữ từ tiếng Latin hay là tiếng Anh, tiếng Pháp qua tiếng Việt thì có những cái chữ mà thí dụ như decalogue là tiếng Pháp, tiếng Latin là decalogue đó, thì deca là 10, log là lời, thành ra 10 tức là cái 10 điều răn của Đức Chúa Trời, đó, 10 điều răn của Đức Chúa Trời, thì mình phải dịch ra như vậy mình mới hiểu là 10 điều răn. Decalogue là một chữ thôi, the Ten Commandments đó, tiếng Anh mình đó, the Ten Commandments tức là cái 10 cái điều răn đó, thì một chữ như vậy là mình phải xài rất nhiều chữ để mà giải thích. Đó cũng là một cái bản chất của ngôn ngữ mà đa âm tiết và ngôn ngữ đơn âm tiết như là tiếng Việt mình chẳng hạn. Thành ra có những cái tác phẩm mà nhiều khi một hai trang nhưng mà lúc mà dịch sang tiếng Việt thì mất nhiều trang hơn ạ. Anh ạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh thì nghe nói rằng vào những cái ngày lễ mà Giáng sinh đầu tiên đó thì giáo dân nếu mà nói rằng lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu thì nó rõ ràng, còn khi trước đó là nói là Giáng sinh là lễ xuống trần của Đức Chúa Trời thì cái chuyện đó nó khác biệt nhau, có phải lúc đó vậy như vậy không, đúng không anh?
Vâng, thì lúc đó về khái niệm về Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu ở bên Á Đông mình vẫn còn rất là thô thiển nha nè, tại vì lúc đó mình cũng không có biết cái giáo lý và những cái lịch sử của đạo giáo ở qua đây như thế nào. Thành ra mình những cái lễ rất là đơn giản, không có cầu kỳ và sặc sỡ như là hoành tráng, dùng cái tính từ thường dùng bây giờ. Những cái lễ nó nhỏ, những cái hang đá này nhỏ thôi, cũng là trong nhà, trong gia đình rất là thô sơ, nhất là trong cái thời kỳ mà bị cấm đạo, có nhiều thời kỳ rất là cấm đạo, thành ra không ai mà dám mà tổ chức lễ Giáng sinh ở ngoài công cộng hết anh ạ, rất là nguy hiểm. Tại vì lúc đó chú Nguyễn và chú Trịnh ở ngoài đằng trong và đằng ngoài đều có những cái thời kỳ cấm đạo rất là ngặt nghèo, thành ra nhiều khi lễ Giáng sinh nhiều khi tổ chức rất là thô sơ và rất là nhanh nhẹn ở trong một cái xó xỉnh ở trong nhà thế thôi, không mà để cho người ta biết được. Tại vì lúc đó mà cái thời kỳ mà chú Trịnh và chú Nguyễn đuổi các giáo sĩ và cấm đạo Công giáo không được truyền ở Việt Nam ạ.
Dạ vâng, dạ thưa anh, cũng có một thời gian mà đạo Công giáo được phép truyền bá rất là tự do tại Phú Hiến, tức là Hội An. Thì thưa anh,
vâng,
những cái vùng đó, anh có tài liệu nào cho biết rằng các giáo dân tổ chức lễ Giáng sinh như thế nào và có buổi lễ, có tiệc mừng này kia không thưa anh?
Trong những cái tài liệu mà tôi đọc được thì đa số là nói về những cái hoạt động của giáo dân ở Việt Nam, ở đô thị hay là ở Đan Mạc, ở Việt Nam thì rất là thô sơ. Ở Phố Hiến, anh phải để ý là Phố Hiến là cái chỗ mà có một những cái địa điểm mà quan lại của chúng ta cho người Tây Phương tới người ta cư trú. Thành ra cũng như là ở Hội An, hồi xưa cũng có một cái phố để cho người Nhật người ta ở và người Trung Hoa người ta ở. Thành ra người Nhật cái lúc đó thì người ta theo đạo Công giáo nhiều lắm. Thành ra người ta, đúng hơn cái thời đó thì ở bên Nhật người ta cấm đạo Công giáo tuyệt đối. Thành ra những người nào mà theo đạo Công giáo người ta muốn hành đạo thì người ta đi thuyền tới An Nam, Việt Nam và người ta tới Hội An. Trong cái khu Hội An đó, nó có cái phần của người Công giáo người Nhật người ta ở và có những cái lễ Giáng sinh của người Công giáo thì nó cũng có vẻ như là chính thức, nhưng mà chỉ có giới hạn trong một cái địa điểm như thế đó và cho một số người như thế đó thôi anh à. Còn đa số người Việt Nam lúc đó thì nhớ rằng là lúc đó Công giáo, người theo đạo Công giáo không có nhiều, cũng như là như bây giờ. Thì thành ra những cái hoạt động của Phố Hiến thì tôi đọc mà thấy loáng thoáng qua những cái tài liệu thì thấy có thể là họ vẫn tổ chức, nhưng mà họ chỉ tổ chức trong một cái giới hạn của cái khu vực họ ở thôi anh à. Tức là không được truyền bá sâu rộng như là ngày Tết, ba ngày Tết Việt Nam thì hầu như là trên toàn quốc ở chỗ nào cũng tổ chức Tết ba ngày, ăn Tết mừng hết, khác hoàn toàn với cái lễ Giáng sinh. Mà mình nên nhớ rằng là cái Tết Á Đông của mình, ba ngày Tết mình thì nó cũng hầu như là tương đương với cái lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh là cái ngày đầu tiên của Tết. Hồi xưa của bên Âu Châu thì cái Tết nhất của nó, cái Giáng sinh là hầu như là cái ngày Tết lớn nhất của nó đó nè. Nếu mà muốn so sánh cái Tết Việt Nam, Tết bên Đông, bên Tây Phương và Tết bên Đông Phương thì có ít người biết rằng là cái, đúng là cái Tết Tây thực tế nó không lớn bằng cái lễ Giáng sinh, cái Tết Giáng sinh nè.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh thì sau thời gian cấm đạo đó, vâng, đạo Công giáo được phát triển đầy đủ, thưa anh cũng khoảng chừng 1-200 năm trước, mốc thời gian này lễ Giáng sinh có khá hơn, có đặc biệt gì mà có khác biệt gì với ngày nay không thưa anh?
Thì từ cái lúc mà cấm đạo thì cái tôi nghĩ là theo những cái tài liệu mà tôi loáng thoáng đọc qua đó thì cái lễ Giáng sinh rất là quan trọng thì không được tổ chức được hoành tráng, nhưng mà cũng có thời gian nó cũng được tổ chức hoành tráng trong những cái làng ở ngoài Bắc, có những cái làng mà theo đạo Công giáo đó anh à, thì người ta tổ chức rất là hoành tráng trong cái làng đó thôi, thì cũng làm hang đá, cũng làm này làm nọ, cũng tổ chức, nhưng mà chỉ giới hạn trong cái làng theo cái đạo Công giáo đó thôi ngoài Bắc á, cho tới mà nó chỉ là nó khác với cái lễ Giáng sinh mà như là mình biết bây giờ, như là ở Sài Gòn thì nhà thờ Thánh Mẫu á, mỗi lần mà lễ Giáng sinh là nườm nượp người, tấp nập người, đi mà chật ních người, không biết anh còn nhớ cái kinh nghiệm đó không ạ? Thành ra cái tổ chức nó rất là quy mô sau này so với là hồi xưa, mà theo những cái tài liệu tôi đọc được thì như là Philippines Bình ông giải thích những cái làng mạc Việt Nam tổ chức lễ Giáng sinh nó có tính cách là làng xã của người Công giáo, là mình cái khu mà không bị cấm đạo. Nhưng mà tôi nghĩ là cái một điểm mà tôi nhắc lại, điểm rất quan trọng mà tôi khám phá ra đó là anh, là cái khái niệm hang đá đó mà bây giờ mình xài, đi đâu cũng thấy cái hang đá mà rất là lớn, nằm cái hang đá to tướng đó, để mà nơi mà Đức Chúa ra trời thì ra đời, thì cái đó tôi nghĩ là cái đó là cái điểm này nó xuất phát sau này, chứ thực tế trong cái mấy cái thánh kinh hay là trong những cái tài liệu mà cổ truyền hồi xưa của người Công giáo thì người ta chỉ nói là trong máng lừa thôi, chứ không phải là hang đá. Tại vì nếu mà anh đọc đó thì Đức Mẹ Maria với Bethlehem thì lúc đó tất cả các quán trọ, quán ăn đều người ta đều đông hết rồi. Thành ra mà lúc đó mà sắp sửa bà sanh Đức Chúa Giê-xu, thành ra là bà phải tìm cái chỗ nào để sanh thì bà phải chạy ra ngoài đông, xa xa thành phố, tại không có chỗ nào mà còn chỗ ở nữa. Thành ra bà phải ra ngoài đồng chỗ máng cỏ, mấy chỗ mà mấy con vật nó ăn uống, để có chỗ mà ẩn náu để sanh, để cho nó bình an. Thì cái khái niệm hang đá lúc mà thực tế là một cái khái niệm sau này mà được người Việt Nam mình tiếp cận một cách và phát triển nó ra thành ra một cái tập tục khá đặc biệt. Thành ra nhiều người Công giáo Tây phương người ta nhìn cái hang đá Việt Nam người ta là Công giáo thuần túy thì cũng hơi ngạc nhiên về cái tập tục hang đá này anh ạ.
Dạ vâng. Thật sự thì trong mấy trăm năm thì cũng có biến đổi nhiều và vâng, cải cách cho nó, làm cho nó đẹp. Một cái nhà thờ mà không có cái hang đá kế bên thì trông có vẻ như là nó buồn tẻ quá. Và hai nữa là có rồi, ở trong đó thì trong hang đá thì có hình của Đức Chúa Giê-xu rồi nằm ngửa ở đó mới sinh ra. Vâng, thì trông nó thi vị lắm và đèn sáng thì chớp nhoáng cho vâng, anh thì có lẽ là đó là một cái tập tục mà lần lần biến cải thôi, chứ còn cái nguyên tắc rồi, cũ cũng là ở trong máng cỏ hang lừa, mà như các bài ca về Giáng sinh đều có nói tới. Dạ vâng.
Đêm đông lạnh lẽo và Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Anh nhớ cái bài ca của Hải Linh không?
Dạ vâng, Hải Linh.
Hải Linh là dạ.
Cao cung lên.
Dạ, dạ.
Vâng. Dạ, dạ vâng. Cũng nhân đây thưa anh thì anh nói tới những cái khu của người Công giáo ở phía Bắc, thì ở miền Nam vâng, cũng có nhiều khu, chẳng như là khu ở Gò Công, nơi mà Hoàng hậu Nam Phương xuất phát, rồi là đạo dòng, cũng giống như là vâng, những cái dòng tu ở dưới Cái Mơn thưa anh, thì đã có vâng, mấy trăm năm rồi. Thành thử ra vâng, thì thưa anh, những cái sinh hoạt về tôn giáo, về Giáng sinh ở những cái đó, anh có thể cho biết được không ạ? Dạ.
Cái này thì tôi không có biết cho thật là rõ. Cái phần này thì tôi không biết rõ. Tuy nhiên, có một điểm mình phải là đặc biệt chú ý là cái thời cách đây 400 năm thì lúc đó thì Việt Nam mình nó chỉ tới cái phần Phan Rang, Phan Rí thôi, anh nhớ không? Nó mình chưa tới Biên Hòa, Gia Định và Đồng Nai và Cà Mau bây giờ. Thành ra mình nếu mình nhìn cái hoạt động cách đây 400 năm thì lúc đó cái phần đất này hầu như là rất là hoang vắng, mà nếu mà có thì cũng là tạp nhạp của dân Khmer hay là Mã Lai hay là một số di dân ở từ đằng ngoài và đằng trong. Lúc đó những cái đất này nó cũng chưa có hoàn toàn, mà nếu mà có những cái hoạt động công giáo cách tôn giáo mà cách đây 400 năm thì hầu như là Phật giáo rồi nè. Rồi từ những cái nhóm mà di dân, một phần là tại vì di cư, một phần là tại vì cấm đạo, thì họ mới là mang những một số truyền thống tôn giáo vào trong Nam. Và lúc mà họ sống ổn định ở đồng bằng sông Cửu Long vào thế kỷ thứ 18, về thế kỷ 18, 19 thì bắt đầu là có những cái hoạt động tôn giáo. Nhưng những cái hoạt động tôn giáo này, một lần nữa như là tôi nói, nó có tính cách làng xã, có tính cách cô lập của một cái làng xã đó, mà mang tính cách tôn giáo của cái làng đó thôi, mà nó không có tính cách là quy mô rộng lớn như là cái Tết âm lịch của mình. Anh này.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Công Thông rất nhiều về những cái khảo cứu của anh. Dạ vâng, nhưng mà thật sự thì có lẽ tài liệu cũng không được nhiều lắm vào 400 năm trước. Dạ vâng, thay mặt cho quý khán giả đã xóa, xin chúc anh và gia đình một lễ Giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc. Dạ vâng.
Vâng, thì cũng cảm ơn anh Bách đã cho cơ hội để mà mình nói chuyện mà không có tính cách sửa soạn. Mình nói rất là cũng như là giả chiến, mình nghĩ tới đâu nói tới đó. Thì nếu mà các thính giả nào mà thích thú thì có thể tìm hiểu thêm về những cái tài liệu này. Cái mà khám phá mà tôi ít người rất biết, là ngay cả người Công giáo, trong người Công giáo cũng ít biết, là cái vấn đề mà khái niệm hang đá mà mình dùng ở Việt Nam. Rất là thấy Việt Nam cái ấn tượng đó mình không thể nào mình nhớ được, xóa nhòa được. Thì cái đó là một cái hậu kỳ, cái biến đổi hậu kỳ sau này mà thực tế nó phản ánh hai cái sự truyền cách truyền đạo khác nhau của Linh Mục De Rose và Linh Mục Maya Rica. Cái điểm quan trọng là mình biết Linh Mục De Rose nhiều hơn Linh Mục Maya Rica, nhưng mà thực tế ông Maya Rica lại ảnh hưởng mình nhiều hơn ông De Rose. Vậy cảm ơn anh Bách đã cho cơ hội để mà nói rất là cái thời gian như thầy rất là ngắn để mà bộc bạch những cái điều mình muốn nói. Và cũng chúc anh Bách và toàn ban SBS cùng thính giả một năm mới an khang và thịnh vượng. Cảm ơn anh Bách nhé.
Dạ, một lần nữa xin cảm ơn anh Nguyễn Công Thông. Dạ. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.